22. Phẩm địa ngục. 1. Cái chết của Tôn Đà Lị. Nói láo đọa địa ngục. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên hệ đến một nữ du sĩ ngoại đạo tên Tôn Đà Lị. Khi Đức Thế Tôn cùng tăng đoàn ở tại Kỳ Viên, Ngài nhận được sự cúng dường trọng vọng của dân chúng nhiều ngang bằng một trận lũ lụt do nước các sông Ngũ Hà dâng cùng một lượt, Five Great Rivers, và các giáo phái ngoại đạo trước sự hiện diện của Ngài trở nên lu mờ như ngọn đèn phía trước ánh sáng mặt trời. Họ mất hết cả lời lộc và danh tiếng. Ngày nọ, họ họp nhau bàn tán:
từ khi Sa Môn Cồ Đàm xuất hiện, chúng ta bị mất hết lợi lộc và danh dự.
Đúng đó, trước kia chúng ta còn được dân cúng, bây giờ chẳng ai thèm biết đến chúng ta.
Chúng ta phải tìm cách phá vỡ danh tiếng và lợi lộc mà y đang có.
Ai sẽ là người có thể làm được việc này?
Đúng
chứ
rồi, đúng rồi, ai làm được chứ?
Ai chứ?
Họ bàn tán một hồi và bảo nhau:
à, có nữ du sĩ Tôn Đà Ly, cô ấy sẽ làm được việc.
À vậy hả?
Và khi Tôn Đà Ly đến tu viện của họ, chẳng ai nói với cô một lời. Cô hỏi đến 2-3 lần mà họ vẫn lặng thinh. Cô bèn hỏi:
thưa các vị, có ai đã gây tổn thương cho các vị?
Chị không thấy Sa Môn Cồ Đàm đã làm thiệt hại chúng ta sao?
Đúng rồi, tước đoạt mọi lợi lộc danh tiếng mà chúng ta có từ trước.
Đúng rồi đó.
Con có thể làm gì đây?
Chị có nhan sắc tuyệt vời khả ái, hãy làm mất danh dự Sa Môn Cồ Đàm.
Hãy khiến cho dân chúng đồn đại không tốt và làm mất thanh danh quyền lợi của ông ấy đi.
Đúng vậy.
Được thôi.
Tôn Đà Lị chấp nhận. Sau đó, mỗi buổi chiều, khi dân chúng đi nghe pháp trở về thành, họ lại thấy Tôn Đà Lị trang điểm lộng lẫy đi về hướng Kỳ Viên với hương hoa, dầu thơm, kèm, phấn, long não, trái cây. Và khi họ hỏi:
cô đi đâu đó?
Cô đi đâu vậy?
Cô trả lời:
đến chỗ Ngài Cồ Đàm. Tôi có thói quen ở lại một mình trong hương thất suốt đêm.
Và sau đó, cô đến một tu viện ngoại đạo ở lại. Sáng hôm sau, lại ngược đường trở về thành. Nếu có ai hỏi:
cô đi đâu vậy?
Cô trả lời:
tôi đã ở lại đêm trong hương thất của Cồ Đàm, chỉ một mình, và bây giờ trở về.
Vài ngày sau, nhóm ngoại đạo đưa tiền cho một số du đảng và bảo:
hãy giết Tôn Đà Lị rồi ném thi hài cô ta nơi đống rác gần hương thất của Cồ Đàm.
Bọn du đảng làm theo mệnh lệnh, và các ngoại đạo bắt đầu rêu rao:
Tôn Đà Lị
bị mất tích
rồi. Tôn Đà Lị bị mất tích.
Tôn Đà Lị mất tích rồi.
Họ tâu sự việc lên nhà vua. Vua hỏi:
các người có nghi ngờ ai không?
À, dạ, vài ngày trước cô ta hãy còn ở đêm tại tịnh xá Kỳ Viên. Từ đó
xảy ra chuyện gì chúng tôi không biết.
Dạ đúng vậy.
Như thế hãy đi tìm.
Dạ.
Được lệnh nhà vua, họ tập hợp đồ đệ kéo vào Kỳ Viên lục lọi và thấy thi hài của Tôn Đà Lị nằm ở đống rác trong tinh xá. Họ khiêng tử thi về thành, tâu lên nhà vua. Vua phán:
hãy báo cho dân chúng biết.
Các ngoại đạo đi rêu rao khắp thành:
hãy nhìn xem hành động của đám Sa Môn đệ tử dòng họ Thích.
Với những câu phỉ báng tương tự, họ truyền tin khắp thành rồi trở về cung vua. Nhà vua ra lệnh đặt thi hài Tôn Đà Lị trên đất hỏa thiêu. Các người canh gác, phần đông cư dân thành xá vệ trừ các thánh đệ tử đều la ó:
có kìa, đám đệ tử dòng họ Thích đã làm nên chuyện này.
Dạ đúng vậy.
Trong thành, ngoài thành, trong rừng, trong xóm, họ đều chửi mắng các Sa Môn. Các thầy đến bạch Phật. Phật dạy:
các ông chê trách họ làm gì?
Ngài nói kệ:
nói láo đọa địa ngục, có làm nói không làm, cả hai chết đồng đẳng. Làm người nghiệp hạ liệt.
Nhà vua ngầm cho thám tử điều tra về cái chết của Tôn Đà Lị. Khi ấy, bọn du đảng nhận tiền rồi nhậu nhẹt say sưa, gây gỗ. Chúng lảm nhảm với nhau:
mày đã giết Tôn Đà Lị, mày ném xác ả vào đống rác, Mày được tiền nhiều, tha hồ uống.
Tha hồ uống?
Được lắm.
Được lắm.
Thám tử liền trói họ, dạy đến trước vua. Vua hỏi:
các người giết Tôn Đại Lý?
Dạ, Tôn Dân.
Ai mướn các người?
Dạ, các thầy ngoại đạo.
Các thầy ngoại đạo.
Nhà vua đòi các ngoại đạo đến, bắt phải rao lên trong thành như sau:
chúng ta giết Tôn Đà Lỵ vì muốn hạ nhục Sa Môn Cồ Đàm.
Sa Môn Cồ Đàm và đệ tử không có lỗi gì hết.
Sa Môn Cồ Đàm và đệ tử không có lỗi gì.
Họ phải thi hành mệnh lệnh trên. Đám đông dân chúng ngờ nghệch lại nghe theo. Các ngoại đạo bị trừng phạt nặng nề, và từ đó danh dự của Phật lại tăng thêm. Con quỷ xương khô. Nhiều người khoác cà sa. Câu chuyện xảy ra khi Đức Phật ở tại Trúc Lâm, liên hệ đến những chúng sanh bị quả báo xấu do ác nghiệp. Một ngày nọ, khi xuống núi với trưởng lão Lakhaya, tôn giả Mục Kiền Liên nhìn thấy những con quỷ hình thù chỉ có bộ xương khô. Ngài bèn mỉm cười. Khi được hỏi, tôn giả chỉ bảo:
này huynh, chớ hỏi điều ấy ở đây. Khi nào đến trước Đức Thế Tôn, chúng ta sẽ thảo luận.
Và khi ngài về đến Tinh Xá trước Đức Phật, trưởng lão Lakhaya hỏi lại chuyện ấy. Tôn giả Mục Kiền Liên trả lời rằng ngài thấy những con quỷ xương khô. Ngài còn kể tiếp:
khi tôi xuống núi, tôi còn thấy một sa môn bay qua toàn thân bốc cháy.
Và còn thêm vài lần, tôn giả thấy những con quỷ hình dáng sa môn với y bát, dây lưng, tất cả đều bốc cháy. Nhân đó, Đức Phật dạy các tỳ kheo rằng:
những tu sĩ ấy, thời Phật Ca Diếp đã xuất gia, nhưng không làm tròn bổn phận của mình.
Ngài nhấn mạnh đến các quả báo ác nghiệp cho các tỳ kheo hiện diện đang được rõ, và Ngài nói kệ:
nhiều người khoác áo cà sa, ác hạnh không nhiếp phục. Người ác do ác hạnh phải sanh cõi địa ngục.
Xảo thuật tìm thức ăn tốt hơn nuốt hòn sắt. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở Tinh Xá Đại Lâm Mahavana, gần thành Tỳ Xá Ly, liên hệ đến các tỳ kheo Vagumudatiriya. Các tỳ kheo Vagumudatiriya thường khen ngợi lẫn nhau rằng người này chứng quả, người kia chứng quả khi có mặt cư sĩ, để họ dâng thức ăn ngon. Đức Phật biết chuyện, bèn hỏi các thầy:
này các ông, có phải thật là chỉ vì cái bao tử mà các ông ca tụng lẫn nhau trước mặt cư sĩ để họ dâng cúng thức ăn ngon?
Thưa dân, bạch Thế Tôn.
Phật bèn quở trách các thầy và nói kệ:
tốt hơn nuốt hòn sắt cháy đỏ như lửa hận, hận ác giới buông lung, ăn đồ ăn quốc độ.
Kẻ đào hoa. Bốn nạn chờ đợi người. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên liên hệ đến Khema, con trai trưởng giả, cháu cấp cô độc. Khema là một chàng trai tuấn tú khôi ngô. Các bà, các cô khi gặp mặt chàng đều yêu mến mê mệt. Riêng Khema thì lại đeo đuổi vợ người. Một đêm nọ, người của nhà vua bắt chàng ta giải đến trước mặt vua. Nhà vua cảm thấy ái ngại thay cho danh tiếng của trưởng giả nên không nói gì, thả chàng ra. Khema vẫn chứng nào tật nấy. Lần thứ hai, lần thứ ba, chàng vẫn bị bắt và nhà vua cũng trả tự do cho. Chuyện đến tai trưởng giả, ông đem con đến gặp Đức Thế Tôn, trình bày câu chuyện và bạch:
xin Đức Thế Tôn giảng dạy cho nó.
Đức Phật khơi dậy lương tri của Khema và chỉ cho chàng thấy lỗi lầm khi theo đuổi vợ người bằng pháp cú.
Bốn nạn chờ đợi người, phóng vật theo vợ người, mắc quả ngủ không yên, bị chê là thứ ba, đọa địa ngục thứ bốn, mang quả đọa ác thú, bị hoảng sợ ít vui, quốc vương phạt trọng hình, dạy chớ theo vợ người.
Chuyện quá khứ. Lời nguyền của Khema. Thời Đức Phật Ca Diếp, Khema là một tay đô vật quán quân. Ngày kia, chàng treo hai cây cờ giải thưởng của mình bên ngôi tháp vàng của Đức Phật và nguyện:
xin cho tất cả mọi phụ nữ, trừ các nữ nhân thân quyến và bà con ruột thịt của tôi, khi nhìn thấy tôi đều say mê.
Vì vậy, dù tái sanh ở đâu, chàng cũng được tất cả các bà yêu mến. Thầy Sa Môn tự phụ. Như cỏ sa vụn nắm. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên liên hệ đến một thầy tỳ kheo tự phụ. Chuyện kể rằng có một vị tỳ kheo lỡ tay làm đứt một cọng cỏ, lương tâm thầy áy náy, bèn tìm đến một huynh đệ thuật lại câu chuyện và hỏi:
thưa huynh, tỳ kheo làm đứt cỏ có sao không?
Thầy kia trả lời:
đừng quan trọng khi cho rằng làm đứt cỏ cây sẽ bị hậu quả, chỉ cần xưng tội ra là được khỏi tội thôi.
Nói xong, thầy nhổ luôn một bụi cỏ vứt đi. Các tỳ kheo đến bạch Phật. Phật quở trách thầy tỳ kheo tự phụ nặng nề và nói pháp cú:
như cỏ sa dụng nắm, tất bị quả đứt tai, hạnh sa môn tà giải, tất bị đọa địa ngục, sống phóng đảng buông lung, theo giới cấm ô nhiễm, sống phạm hạnh đáng nghi, sao chứng được quả lớn. Cần phải làm, nên làm cùng tận khả năng, xuất gia sống phóng đảng, chỉ tăng loạn buổi đời.
Sáu, người vợ ghen tuông. Ác hạnh không nên làm. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên liên hệ đến một bà vợ ghen. Một ông chồng gian díu với một nữ tỳ giúp việc nhà. Vợ ông biết được, bèn trói nữ tỳ, cắt tai, cắt mũi, nhốt vào phòng kín và đóng cửa lại. Để che giấu tội ác, bà rủ chồng đi nghe pháp. Hai vợ chồng đến tinh xá, ngồi vào hội chúng. Khi ấy, có vài người bà con bên vợ đến nhà thăm.
Họ mở cửa, chứng kiến cảnh tàn nhẫn trong nhà, bèn mở trói cho cô tớ gái. Cô này đến tinh xá, tố cáo mọi việc với Phật và tăng chúng. Nghe xong Phật dạy:
không nên làm việc ác dù nhỏ, nghĩ rằng chẳng ai biết. Với việc lành, dù không người biết vẫn nên làm. Hành động ác, dù che giấu vẫn ân hận về sau. Còn hành động tốt sẽ khiến ta an vui.
Ngài nói kệ:
ác hạnh không nên làm, làm xong chịu khổ lụy. Thiện hạnh ắt nên làm xong không ăn năn.
Cuối bài pháp, hai vợ chồng chứng quả dự lưu. Họ trả tự do cho cô tớ gái và hướng dẫn cô theo chánh pháp. Tự canh phòng như giữ thành. Như thành ở biên thùy. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên quan tới một số tỳ kheo. Một số các tỳ kheo đến an cư ở một thị trấn biên giới. Tháng đầu trôi qua hết sức an ổn, nhưng tháng thứ hai, bọn trộm cướp tấn công thị trấn và bắt một số người làm con tin. Từ lúc ấy, mọi người phải bận rộn phòng thủ, chống lại trộm cướp và không còn thì giờ chăm sóc đến thức ăn vật dụng cho các thầy. Các thầy trải qua những tháng thật bất an. An cư xong, các thầy trở về tinh xá Kỳ Viên, đảnh lễ Phật, lui ngồi một bên. Đức Phật hỏi thăm thân mật:
các ông có được an ổn không?
Bạch Thế Tôn, tháng đầu thật an ổn, nhưng những tháng sau trộm cướp hoành hành,
dân chúng chẳng còn thì giờ đâu lo lắng cho chúng con.
Thời gian đó thật là khôn đốn. Dạ đúng vậy.
Phật dạy:
không sao, các ông đừng phiền muộn. Không dễ gì lúc nào cũng tìm được nơi an cư hoàn toàn như ý. Nhưng hãy như dân cư phòng thủ thị trấn của họ, mỗi thầy tỳ kheo phải tự canh phòng mình.
Ngài nói kệ:
như thành ở biên thùy, trong ngoài đều phòng hộ. Cũng vậy, phòng hộ mình, sát na chớ buông lung. Giây phút qua sầu muộn, khi rơi vào địa ngục.
Các đạo sĩ lõa thể. Không đáng hổ lại hổ. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên hệ đến các đạo sĩ phái Kỳ Na lõa hình ngoại đạo Ni Kiền Tử. Một hôm, các thầy tỳ kheo nhìn thấy các đạo sĩ Ni Kiền Tử, đã bàn tán với nhau:
này chư huynh, các Ni Kiền Tử này dễ nhìn hơn các đạo sĩ phái Lỗ Già Na.
Mấy ông kia hoàn toàn trần trụi, còn các Ni Kiền Tử này ít ra cũng có một tí vải che thân, nhìn đỡ xấu hổ.
Ni Kiền Tử nghe chuyện đã nói:
không phải vì xấu hổ mà chúng tôi che thân.
Chỉ vì bụi đất cũng là những hữu tình chúng sanh có sự sống, vì sợ chúng rơi vào thức ăn mà chúng tôi mang một mảnh vải. Đúng vậy.
Các thầy tỳ kheo, một số đồng ý với lý do trên, số khác không đồng ý. Cứ bàn tán mãi, sau cùng tất cả đi đến chỗ Phật, thưa ra câu chuyện. Phật dạy:
này các tỳ kheo, người nào hổ thẹn khi không đáng hổ thẹn, và không cảm thấy hổ thẹn khi cần phải hổ thẹn, sẽ chịu khổ về sau.
Ngài nói kệ:
không đáng hổ lại hổ, việc đáng hổ lại không. Do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú. Không đáng sợ lại sợ, đáng sợ lại thấy không. Do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú.
Trẻ con quy y Phật, không lỗi lại thấy lỗi. Câu chuyện xảy ra khi Đức Phật ở tại Kỳ Viên, liên hệ đến một số cư sĩ ngoại đạo. Có một đám trẻ chơi chung với nhau, con nhà ngoại đạo và con các Phật tử. Khi các trẻ em ngoại đạo về nhà, cha mẹ chúng cấm không cho chào hỏi các sa môn, đệ tử Phật và không được vào tinh xá. Họ bắt chúng phải giữ lời thề. Và sang ngày khác, khi bọn trẻ chơi đùa gần tinh xá Kỳ Viên, chúng bị khát nước. Các trẻ con ngoại đạo phải nhờ một bạn Phật tử vào tinh xá xin nước uống. Em này vào tinh xá gặp Đức Thế Tôn và kể lại câu chuyện cho Ngài nghe. Phật dạy:
uống nước xong, các con ra kêu các bạn vào đây uống.
Tất cả bọn họ vào gặp Phật. Ngài kể cho các em nghe một câu chuyện dễ hiểu, giảng pháp, khiến các em có niềm tin vững mạnh, rồi khiến các em quy y và giữ giới. Các trẻ em ngoại đạo về nhà kể lại chuyện cho ba má. Họ giận dữ, khóc lóc, rên rỉ:
còn chúng ta đã theo thầy ta rồi.
Khi ấy, một vài người láng giềng có trí tuệ ở gần đó sang an ủi họ, giảng giải cho họ nghe. Chừng đó, họ nhận thấy Phật pháp lợi ích, bèn quyết định:
chúng ta chỉ cho các con đi theo sự hướng dẫn của Ngài Cồ Đàm.
Với bà con dòng họ đông đảo, họ đưa nhau đến tinh xá lễ Phật, nghe pháp. Phật quán sát tâm tư của họ, bèn giảng kệ:
không lỗi lại thấy lỗi, có lỗi lại thấy không. Do chấp nhận tà kiến, chúng sanh đi ác thú. Có lỗi biết có lỗi, không lỗi biết là không. Do chấp nhận chánh kiến, chúng sanh đi cõi lành.